Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, đa phần người Việt của chúng ta đây là tu theo Tịnh Độ Tông. Và ngày hôm nay chúng tôi xin được trân trọng kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Như Điển, phương trưởng của Chùa Viên Giác ở Hanover, Đức Quốc, sẽ chia sẻ với tất cả đại chúng trong chương trình 5 phút hôm nay. Chúng con thành tâm đảnh lễ kính cung thỉnh Hòa Thượng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng tôi có đề tài đến với quý vị là vị nào là sơ tổ Tịnh Độ Tông của Phật giáo Việt Nam. Các học giả Nhật Bản thiết lập là Ngài Nagayuna, tức là Ngài Long Thọ, là sơ tổ của Tịnh Độ Tông của Ấn Độ, và Ngài Vasubandhu là đệ nhị tổ của Tịnh Độ Tông của Ấn Độ. Qua tới Trung Hoa thì người ta có thiết lập Tịnh Độ Tông rất là rõ ràng, nhưng đối với Việt Nam thì đa phần chúng ta hầu như không có biết ai là tổ của Tịnh Độ Tông. Tuy rằng chúng ta tu theo Tịnh Độ rất là nhiều, khi chúng tôi viết quyển Tư tưởng Tịnh Độ Tông thì chúng tôi đi tra cứu những cái sử liệu mà tự hỏi rằng tại sao Phật giáo Trung Quốc có sử liệu về Tịnh Độ rất là rõ, và Phật giáo Ấn Độ cũng vậy, Phật giáo Nhật Bản cũng vậy, Phật giáo Việt Nam mình lại không có. Rất là nhiều người Phật tử Việt Nam khi mà hỏi sơ tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam là ai thì đa phần chỉ biết Ngài Thiền Tâm, Ngài Thiền Tâm qua quyển Niệm Phật Thập Yếu, hoặc là Ngài Trí Tịnh. Nhưng mà Tịnh Độ Tông Việt Nam không phải là chỉ tồn tại cũng như phát triển từ thế kỷ thứ 20, mà chúng tôi khi tra Phật Quang Đại Từ Điển do Hòa Thượng Thích Quảng Độ dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt, khi tìm đến Ngài Đàm Loan, tức là tổ Tịnh Độ Tông của Trung Hoa đó, thì chúng ta bắt gặp có một vị sư tên là Đàm Hoàng. Thế Ngài Đàm Hoàng á, thì cũng từ bên Trung Quốc qua Việt Nam vào năm 425, tức là đầu thế kỷ thứ 5, và Ngài tu ở núi Tiên Du ở Bắc Việt cho tới 455, tức là 30 năm như vậy Ngài tu trên núi Tiên Du, chuyên tu về kinh Thập Lục Quán. Thập Lục Quán tức là một trong ba bộ kinh quan trọng của Tịnh Độ Tông, đó là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ. Những học giả Nhật Bản thì bây giờ họ chỉ tìm được kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ thì có tiếng Sanskrit, và họ cho rằng đó là những nguyên bản có gốc gác và xuất xứ từ Ấn Độ. Cái cuộc đời của Ngài Đàm Hoàng ở núi Tiên Du ở Bắc Việt đầu thế kỷ thứ 5 đã có mặt và tu theo phép Lục Thập Quán, đó là một trong ba bản kinh của Tịnh Độ Tông quan trọng nhất. Và cuối đời thì Ngài phát tâm tự thiêu. Lần thứ nhất thì dân làng biết được cho nên tìm cách để mà ngăn chặn Ngài. Và lần thứ hai thì khi dân làng có lễ hội cho nên đi hết nơi hội họp, thì Ngài ở trên núi ta chắc củi lại và tự mình thiêu thân mình. Và khi dân làng trải hội về thì thấy rằng hình bóng của Ngài đã bay bổng lên ở trên hư không, và khi mà về đến núi Tiên Du thì thấy rằng chỉ còn lại xương cốt của Ngài đã được thiêu. Điều đó chứng tỏ rằng cái sự hành trì về pháp môn Tịnh Độ qua kinh Quán Vô Lượng Thọ của Ngài Đàm Hoàng, mà chúng ta được biết rằng Tịnh Độ Tông đã có mặt từ Việt Nam trước cả Thiền Tông. Bởi vì Ngài Tỳ Ni La Ru Chi đến Việt Nam là vào đầu thế kỷ thứ 6. Vậy thì theo sự nghiên cứu của chúng tôi tạm thời được biết rằng Tịnh Độ Tông ở Việt Nam đã có mặt trước cả Thiền Tông. Nhưng đến khi mà Ngài Đồng Hoàng ở thế kỷ thứ 5 và Ngài Tỳ Ni La Ru Chi ở thế kỷ thứ 6 thì chúng ta biết được rằng giữa Thiền và Tịnh Độ đã có mặt tại Việt Nam trước hay sau thời gian khoảng một thế kỷ. Vì vậy cho nên chúng tôi đề nghị rằng những chùa nào tu theo pháp môn Tịnh Độ thì những ngài Bồ Tát tụng giới, sau đó là ngài Chúc Tán Thù Ăn, thì cũng nên xướng danh của tổ Đàm Hoàng đã đến giao trao chúng ta vào thế kỷ thứ 5, để cho con cháu đời sau thì biết được rằng vị sơ tổ của Tịnh Độ Tông của Việt Nam chúng ta là ai. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Kính thưa tất cả quý vị, vừa qua chúng ta đã nghe về sơ tổ của Tịnh Độ Tông là ai rồi, và chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với tất cả quý vị trong những chương trình tiếp theo những cái pháp thoại khác nữa. Kính chúc tất cả quý vị luôn thanh thản trong cuộc sống này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.